Ê-sai đoạn 36. Vào năm thứ 40 triều Ê-sa-chia, thì Sanchirip, vua Assyri, lên đánh và chiếm được tất cả các thành kiên cố của Juda. Vua Assyri sai Rabsake từ Laki đến Jerusalem với một lực lượng hùng hậu đe dọa vua Ê-sa-chia. Rabsake đứng tại cống dẫn nước ao trên, nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặt. Bây giờ Eliakim, con trai của Hilkia, quan quản lý cung điện, cùng với thư ký Sepna và quan thái sử Joa, con trai của Asaph, đi ra gặp Rabsake. Rabsake nói với họ: "Hãy tâu với vua Ê-sa-chia rằng đại đế là vua Assyri phán thế này: sự tin tưởng của ngươi dựa vào đâu? Ta hỏi ngươi rằng, chỉ lời nói suông là có thể thay thế mưu lược và sức mạnh để chiến đấu được sao? Bây giờ, ngươi cậy vào ai mà dám nổi lên chống lại ta? Này, ngươi dựa vào Ai Cập là cây gậy bằng sậy đã dập, mà ai dựa vào nó thì bị đâm thủng bàn tay. Pharaoh, vua Ai Cập, là như vậy đối với tất cả những ai nương cậy ông ấy. Có lẽ ngươi nói với ta rằng, chúng tôi tin cậy Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Nhưng chẳng phải ấy là đấng mà Ê-sa-chia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ ngài, khi truyền cho Juda và Jerusalem rằng, các ngươi hãy thờ lại trước bàn thờ này, hay sao? Vậy bây giờ, hãy đánh cuộc với chủ ta là vua Assyri. Ta sẽ cấp cho ngươi 2.000 con ngựa, nếu ngươi tìm đủ số kỵ binh để cưỡi. Ngay cả khi ngươi cậy vào Ai Cập để có chiến xa và kỵ binh, liệu ngươi có thể đẩy lui được một tướng kém nhất trong số các thuộc hạ của chủ ta không? Hơn nữa, chẳng phải là theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để tiêu diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán với ta rằng, hãy lên đánh xứ này và tiêu diệt nó đi. Eliakim cùng Sepna và Joa nói với Rabsake: xin nói với các đầy tớ ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Juda, kẻo dân ở trên tường thành nghe được. Nhưng Rabsake trả lời: có phải chủ ta sai ta truyền mấy lời này cho chủ ngươi và cho ngươi thôi sao? Chẳng phải cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành kia, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân, uống nước tiểu mình sao? Thế rồi Rabsake đứng dậy, dùng tiếng Juda mà nói to lên rằng: hãy nghe lời phán của đại đế là vua Assyri. Vua phán thế này: đừng để vua Ê-sa-chia lừa dối các ngươi, vì vua ấy không thể giải cứu các ngươi đâu. Cũng đừng để vua Ê-sa-chia khiến các ngươi tin cậy Đức Giê-hô-va khi nói rằng, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta cùng với thành này và sẽ chẳng phó nó vào tay vua Assyri đâu. Đừng nghe Ê-sa-chia, vì vua Assyri phán thế này: hãy làm hòa với ta và ra hàng, thì ai cũng sẽ được ăn trái nho, trái vả và uống nước từ hồ chứa của mình, cho tới khi ta đến và đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có ngũ cốc và rượu mới, một xứ có bánh và vườn nho. Hãy coi chừng, kẻo Ê-sa-chia dỗ dành các ngươi mà nói rằng, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Vậy, có thần nào của các nước đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua Assyri được không? Các thần của Hamat và Ác-bác ở đâu? Các thần của Sê-phạt, Va-im ở đâu? Các thần ấy có giải cứu Samari khỏi tay ta được không? Trong tất cả các thần của các xứ này, có thần nào đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta chưa? Vậy, làm thế nào Đức Sê-hô-va cứu nổi Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta? Họ im lặng, không đáp lại một lời, vì lệnh vua đã truyền, các ngươi đừng đáp lại hắn. Eliakim, con trai của Hilkia, quan quản lý cung điện, cùng thư ký Sép-na và quan thái sử Giô-a, con trai của Asáp, xé áo mình ra, trở về gặp vua Ê-sê-chia và thực lại những lời của Rab-sa-kê.